Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 5, tháng 5, năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về
tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót.
Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Bình an ta ban ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại, đem các con theo về cùng cha ta, nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la. Ở trong nơi ta là trong chính cha, nay ta ban cho con phúc bình an. Phò thác nơi ta dùng đời phong ba, an bình ta ban bình an đích thương. Bình an ta ban thần khí thanh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm, tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thanh linh, thần khí chân thật giúp con bình an. Thần khí thanh hoa đời sống chúng con, ta ban an bình, bình an đích thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 27 đến câu 31a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Lịch sử thế giới loài người là một lịch sử gắn liền với sự bất an vì nhiều lý do. Chiến tranh, thiên tai. Tin mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu hứa ban bình an cho các môn đệ. Tuy thế, các ông vẫn bị bách hại. Phải chăng lời Chúa hứa không thành sự thật? Không phải thế. Vì sự bình an mà Đức Giêsu hứa ban là sự bình an đích thực, sự bình an trong tâm hồn, chứ không phải thứ bình an ở bên ngoài mà chúng ta vẫn thường nghĩ. Sự bình an này xuất phát từ thái độ sống tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Có sự bình an này, chúng ta sẽ luôn vui tươi, hạnh phúc, dù gặp bao nghịch cảnh khó khăn. Câu chuyện về Thánh Cecilia là minh chứng cụ thể cho điều này. Khi bị dẫn ra pháp trường, thánh nữ vẫn vui tươi ca hát. Lý Hình ngạc nhiên hỏi, cô không sợ sao? Ngài trả lời, không, vì có Chúa ở bên tôi. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống phó thác và tin tưởng, để đạt được sự bình an đích thực của Ngài. Amen.
Bình an ta ban ở lại với con, và ta bên con đến mãi ngàn đời. Dẫn đường con đi dù thời gian nguy, an bình con đi loan báo xin vui. Thầy xin Cha ban thân khi thánh linh, dìu con đi trong chân lý ngàn đời. Phó thác nơi Cha cậy nhờ ngôi ba, an bình ta ban bình an đích thực. Bình an ta ban thần khi thánh linh, bình an cho người có lòng kiên tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực. Bình an ta ban thần khí thánh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên Ủy ban Quốc tế Anh Giáo Công Giáo Roma. Hôm thứ Năm 30 tháng 4 vừa qua, trong buổi tiếp kiến Ủy ban Quốc tế Anh Giáo Công Giáo Roma, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, sự nghiệp hiệp nhất không phải là một nhiệm vụ tùy ý. Ủy ban Quốc tế Anh Giáo Công Giáo Roma gồm 18 thành viên đang tham dự cuộc gặp gỡ hàng năm tại một nhà tĩnh tâm cổ trên đồi Albani phía nam Roma. Ủy ban Quốc tế Anh Giáo Công Giáo Roma ban đầu được thành lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử vào năm 1966 giữa Đức Giáo Hoàng và vị Tổng giám mục Canterbury. Đây là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên kể từ cuộc cải cách và cuộc ly khai của Giáo hội Anh Giáo khỏi Roma. Trong dịp đó, Đức Giáo Hoàng Paulo thứ Sáu và Đức Tổng giám mục Michael Ramsay đã khai mạc cuộc đối thoại đặt nền tảng trên phúc âm và những truyền thống chung cổ xưa mà các vị mong muốn sẽ dẫn đến sự hiệp nhất trong chân lý mà Chúa Kitô đã cầu nguyện. Cuộc gặp gỡ lần này của Ủy ban Quốc tế Anh Giáo Công Giáo Roma nhằm xem xét mối quan hệ giữa giáo hội phổ quát và các giáo hội địa phương, đặc biệt liên quan đến những cuộc tranh luận và đưa ra các quyết định về các vấn đề luân lý và đạo đức. Ngoài ra, còn có mục tiêu khác là thông qua các quan điểm chung của Công giáo và Anh giáo trong các cuộc tranh luận xã hội và đạo đức. Đức Thánh Cha nói, các cuộc thảo luận này và việc sắp công bố 5 bản tuyên ngôn đã được hai bên đồng thuận trong giai đoạn trước của cuộc đối thoại, nhắc nhở chúng ta rằng, đại kết không phải là một yếu tố thứ yếu trong đời sống giáo hội và những khác biệt đã chia rẽ chúng ta không được coi là điều không thể tránh khỏi. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu những thách đố là nghiêm trọng, chúng ta lại càng phải tin tưởng hơn nữa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, quyền năng có thể chữa lành và hòa giải những gì mà con người không làm được. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chứng từ mạnh mẽ của các Kitô hữu thuộc nhiều giáo hội và truyền thống khác nhau đã từng là nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Máu của các người chịu tử đạo này sẽ nuôi dưỡng một thế hệ mới, dấn thân cho công cuộc đại kết để thực hiện mong muốn cuối cùng của Chúa. Xin cho tất cả nên một. Tin Roma. Đức Hồng Y Sandri viếng thăm Iraq. Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, viếng thăm Iraq từ ngày 1 tháng 5 đến 5 tháng 5 năm 2015. Cuộc viếng thăm này nối tiếp cuộc viếng thăm hồi tháng 12 năm 2012 và nằm trong khuôn khổ mối quan tâm của Bộ này đối với các giáo hội công giáo Đông Phương ở Iraq. Đức Hồng Y đến thủ đô Baghdad rồi lên miền Kurdistan ở mạn Bắc với thủ phủ là thành phố Erbil. Tại hai nơi đó, Đức Hồng Y Sandri sẽ chuyển lời chào thăm khét lành của Đức Thánh Cha Francisco cho dân chúng, cũng như lòng biết ơn và khích lệ của Ngài đối với hoạt động mà các chính quyền đang thực hiện trong bối cảnh khó khăn ngày nay của đất nước Iraq dành cho các tín hữu Kitô, các nhóm dân thiểu số khác và nói chung là những người đang chịu đau khổ vì bạo lực và chiến tranh. Tại Baghdad, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương dừng lại từ ngày 1 đến 3 tháng 5, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của giáo hội công giáo Kandê, gặp gỡ những người tị nạn được đón tiếp trong các cơ sở khác nhau của giáo hội và dùng bữa trưa với họ. Ngài cũng ghé thăm Bảo tàng Viện Quốc gia, nơi có giữ một số di tích khảo cổ, bằng chứng về lịch sử ngàn năm của đất nước này cần phải bảo tồn, mặc dù có những vụ tàn phá tại các địa điểm khác ở Iraq trong những tuần qua. Tại thành phố Erbil, Đức Hồng Y gặp phái đoàn các tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, có mặt tại đây từ ngày 1 tháng 5 để thăm một số địa điểm trong các dự án tài trợ về mục vụ và trợ giúp người tị nạn. Theo dự kiến, cũng có một số nghi lễ phụng vụ và gặp gỡ tại Ankawa, nơi trụ sở của giáo hội công giáo Syriac và đại chủng viện của giáo hội công giáo Kandê. Sau cùng, trước khi trở về Roma, Đức Hồng Y Sandri chủ tọa một cuộc gặp gỡ giữa các vị thượng phụ Yunnan của công giáo Syriac và Louis Sacco của công giáo Kandê cùng với các giám mục Iraq và đại diện tổ chức ROACO. Cuộc viếng thăm này của Đức Hồng Y Sandri muốn biểu lộ mối quan tâm liên tục của toàn thể giáo hội công giáo đối với các anh chị em ở Iraq, bắt đầu từ Đức Thánh Cha cho tới các phái viên của Ngài như Đức Hồng Y Paparan, Tổng giám mục Lyon bên Pháp, Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, Đức Hồng Y Nichols, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc và nhiều phái đoàn giám mục khác trong những tuần lễ vừa qua. Tin Vatican. Cuộc triển lãm quốc tế Milano là dịp toàn cầu hóa tình liên đới. Cuộc triển lãm quốc tế tại Milano là một dịp thuận tiện để toàn cầu hóa tình liên đới. Chúng ta hãy tìm đừng phung phí nó, nhưng làm cho nó có giá trị tràn đầy. Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ như trên trong sứ điệp truyền hình trực tiếp lễ khai mạc cuộc triển lãm quốc tế 2015 tại Milano, Bắc Italia, lúc 12 giờ trưa hôm 1 tháng 5 vừa qua, lễ lao động quốc tế. Ngài kêu gọi mọi người thay đổi tâm thức và đừng nghĩ rằng các hành động thường ngày của mình trên mọi mức độ trách nhiệm không gây ra hậu quả đối với biết bao nhiêu người nghèo đói, đau yếu và phải chết vì thiếu ăn trên thế giới. Đức Thánh Cha biết ơn ban tổ chức vì đã cho Ngài có dịp hợp tiếng với tất cả những ai tham dự buổi lễ khánh thành này. Đây là tiếng nói của giám mục Roma lên tiếng nhân danh dân Thiên Chúa lữ hành trên toàn thế giới, là tiếng nói của biết bao nhiêu người nghèo, thành phần của dân Chúa với phẩm giá tìm của ăn nuôi thân bằng mồ hôi trán của mình. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn là tiếng nói của các anh chị em, Kitô cũng như không Kitô, mà Thiên Chúa yêu thương như con cái và đã trao ban sự sống cho họ, đã ban phát cho họ bánh là thịt của người con làm người. Ngài là đấng đã dạy chúng ta xin Thiên Chúa Cha rằng, xin ban cho chúng con lương thực hàng ngày. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, đề tài của cuộc triển lãm quốc tế, nuôi sống hành tinh, năng lực cho sự sống, thật là quan trọng và nòng cốt, miễn là nó không phải chỉ là một đề tài, nhưng luôn được đi kèm bởi ý thức về các gương mặt của hàng triệu người ngày nay đang đói, ngày nay không thể ăn uống xứng đáng như con người. Tôi ước mong rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi một người ghé thăm cuộc triển lãm quốc tế Milano khi đi ngang qua các khu triển lãm tuyệt vời ấy, có thể nhận ra sự hiện diện của các gương mặt này. Một sự hiện diện dấu ẩn, nhưng trong thực tại phải là tác nhân đích thực của biến cố. Các gương mặt của những người nam nữ đói khát, đau yếu và chết vì thiếu thực phẩm hay vì thực phẩm độc hại. Cái mâu thuẫn của sự dồi dào mà Đức Gioan Phaolô thứ hai nói tới trong diễn văn đọc trước Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO trong hội nghị về dinh dưỡng lần thứ nhất năm 1992 vẫn tồn tại, mặc dù đã có các nỗ lực và vài kết quả tốt. Trong vài khía cạnh, cuộc triển lãm quốc tế Milano cũng là phần cái mâu thuẫn của sự phong phú đó, nếu nó chỉ tuân phục nền văn hóa gạt bỏ và không góp phần vào một mô thức phát triển công bằng và có thể chịu đựng nổi. Vì thế, chúng ta hãy làm sao để cuộc triển lãm này là dịp thay đổi não trạng, giúp mọi người ý thức rằng các hành động của chúng ta trên mọi bình diện trách nhiệm đều có hậu quả trên cuộc sống của những người gần xa đang đói. Tôi nghĩ tới biết bao nhiêu người nam nữ đang bị đói, đặc biệt là đông đảo các trẻ em đang chết đói trên thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến các gương mặt có vai trò quan trọng trong cuộc triển lãm này, gương mặt của các nhân viên và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực lương thực. Ngài xin Chúa ban cho từng người sự khôn ngoan và lòng can đảm vì trách nhiệm của họ rất lớn lao. Đức Thánh Cha cầu mong rằng kinh nghiệm này cho phép các nhà thầu, các doanh thương và các nhà nghiên cứu cảm thấy được lôi cuốn vào một dự án vĩ đại của tình liên đới, là dự án nuôi sống hành tinh trong sự tôn trọng mọi người và tôn trọng môi trường thiên nhiên. Đây là một thách đố lớn mà Thiên Chúa kêu mời nhân loại của thế kỷ thứ 21, thôi lạm dụng ngôi vườn Thiên Chúa đã tín thác cho chúng ta, để tất cả có thể ăn các hoa trái của ngôi vườn ấy. Lãnh nhận dự án lớn lao đó, trao ban phẩm giá tràn đầy cho công việc làm của người sản xuất và người nghiên cứu trong lĩnh vực thực phẩm. Đức Thánh Cha cũng không quên gương mặt của tất cả các công nhân đã tận tụy làm việc cho cuộc triển lãm quốc tế này, cách riêng những gương mặt vô danh của những người ẩn khuất nhất nhờ cuộc triển lãm mà có cơm bánh cho gia đình. Ước chi đừng có ai bị lấy mất đi phẩm giá. Và ước chi đừng có chiếc bánh nào là kết quả của một công việc bất xứng với con người. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp trực tiếp truyền hình như sau. Xin Chúa giúp chúng ta đón nhận dịp may lớn lao này với tinh thần trách nhiệm. Xin Ngài là tình yêu ban cho chúng ta năng lực cho sự sống, tình yêu để chia sẻ cơm bánh, lương thực hàng ngày, trong bình an và tình huynh đệ. Và ước chi đừng có người nam nữ nào thiếu cơm bánh, phẩm giá và công ăn việc làm. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp 5.000 thành viên Cộng đoàn Đời Sống Kitô. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên Cộng đoàn Đời Sống Kitô thăng tiến nền văn hóa, công lý và hòa bình, góp phần mục vụ gia đình và sống tinh thần truyền giáo. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua dành cho 5.000 thành viên Cộng đoàn Đời Sống Kitô và Liên minh Sinh viên Truyền giáo. Cộng đoàn Đời Sống Kitô ở Italia, theo linh đạo của Thánh Ignacio Loyola, bị sáng lập dòng tên, đang nhóm đại hội toàn quốc ở Roma với chủ đề Vượt qua những bức tường. Tham gia cộng đoàn này có nhiều cựu học sinh của các trường dòng tên. Trong bài huấn dụ trao cho các tham dự viên trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài biết rõ Cộng đoàn Đời Sống Kitô vì đã từng làm Tổng Tuyên úy Toàn quốc Cộng đoàn này ở Argentina. Ngài khích lệ các thành viên đứng trước thứ văn hóa bất hợp pháp, tham nhũng và đụng độ, hãy dấn thân phổ biến nền văn hóa công lý và hòa bình, tận tụy phục vụ công ích, kể cả qua các hoạt động chính trị. Ngoài ra, Đức Thánh Cha xin các thành viên hãy giúp các cộng đoàn giáo phận quan tâm đến gia đình, tiếp đón những người đang chịu đau khổ vì hôn nhân thất bại. Sau cùng là dấn thân truyền giáo, cộng tác với Liên minh Sinh viên Truyền giáo trong việc gặp gỡ những người nghèo nhất, những cộng đoàn đang cần các nhân viên mục vụ nhiều nhất. Đức Thánh Cha cũng khích lệ và ca ngợi sáng kiến của các cộng đoàn này kết nghĩa với các cộng đoàn ở các nước đang gặp nhiều khó khăn như ở Liban, Syria. Ngài nói, các dân tộc này đang trải qua giờ thánh giá, vì thế chúng ta hãy giúp họ cảm nghiệm tình thương, sự gần gũi và nâng đỡ của toàn thể giáo hội. Ước gì mối dây liên đới của anh chị em với họ củng cố ơn gọi của anh chị em là thiết lập những nhịp cầu hòa bình ở mọi nơi. Ngoài bài huấn dụ, Đức Thánh Cha còn ứng khẩu trả lời các câu hỏi do các thành viên nêu lên, như làm sao nói về hy vọng với những tù nhân chung thân, cho những tù nhân nói chung hoặc trong những hoàn cảnh khó khăn khác và những yếu đuối.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đang lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn về tông chiếu của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tông chiếu này. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Giáo hội được ủy thác công bố lòng thương xót của Thiên Chúa là trái tim đang đập của tin mừng, là điều phải tìm được cách thấm nhập trái tim và tâm trí của mỗi người. Hiện thế của Chúa Kitô phải rập khuôn hành vi của mình như con Thiên Chúa, đấng đã vươn ra với mọi người, không coi ai là ngoại lệ. Ngày nay, khi giáo hội đang gánh vác trọng nhiệm tân phúc âm hóa, thì chủ đề của lòng thương xót cần phải được tái đề xuất hết lần này đến lần khác, với lòng nhiệt thành mới và các hoạt động mục vụ được canh tân. Tuyệt đối cần thiết cho giáo hội và cho sự khả tín của thông điệp giáo hội đưa ra là giáo hội phải sống và làm chứng cho lòng thương xót. Ngôn ngữ và những cử chỉ của giáo hội phải chuyển tải lòng thương xót để chạm vào con tim của tất cả mọi người và truyền cảm hứng cho họ một lần nữa để tìm ra con đường dẫn đến Chúa Cha. Chân lý đầu tiên của giáo hội là tình yêu của Chúa Kitô. Giáo hội biến mình thành một người đầy tớ của tình yêu này, và làm trung gian của tình yêu ấy cho tất cả mọi người, một tình yêu tha thứ và thể hiện bản thân nó như sự trao ban chính mình. Do đó, bất cứ nơi nào giáo hội hiện diện, lòng thương xót của Chúa Cha phải là hiển nhiên. Trong các giáo xứ, các cộng đồng, các hiệp hội và các phong trào, nói tắt một lời là bất cứ nơi nào có những Kitô hữu, tất cả mọi người phải tìm được một ốc đảo của lòng thương xót. Chúng ta muốn sống năm thánh này trong ánh sáng lời Chúa. Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha. Vì thánh sự nhắc nhở chúng ta về giáo huấn của Chúa Kitô, đấng đã phán, hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót. Đó là một chương trình sống vừa đòi hỏi vừa phong phú với niềm vui và bình an. Lệnh truyền của Chúa Giê-xu hướng đến bất cứ ai sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của Ngài. để có khả năng thương xót. Vì thế, trước tiên, chúng ta phải đặt để chính mình trong việc lắng nghe lời Chúa. Điều này có nghĩa là tái khám phá những giá trị của sự im lặng, ngõ hầu suy gẫm lời Chúa đến với chúng ta. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể chiêm ngưỡng lòng thương xót của Thiên Chúa và chấp nhận điều đó như lối sống của chúng ta. Việc hành hương có một vị trí đặc biệt trong năm thánh, vì nó thể hiện cuộc hành trình mỗi người chúng ta thực hiện trong cuộc sống này. Cuộc sống tự nó là một cuộc hành hương, và nhân loại là những người lữ hành, những khách hành hương đang tiến bước hướng về đích điểm mong muốn. Tương tự như vậy, để đến được các cửa thánh tại Roma hay tại bất cứ nơi nào trên thế giới, tất cả mọi người, tùy theo khả năng của mình, sẽ phải thực hiện một cuộc hành hương. Đây sẽ là một dấu chỉ cho thấy lòng thương xót cũng là một mục tiêu cần vươn tới và đòi hỏi sự dâng hiến và hy sinh. Cầu xin cho việc hành hương là một động lực cho hoán cải. Bằng cách vượt qua ngưỡng cửa của cửa thánh, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và hiến mình cho lòng thương xót tha nhân như Chúa Cha đã thương xót chúng ta. Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta thấy các bước của cuộc hành hương để đạt được mục tiêu của chúng ta. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Chúa đòi hỏi chúng ta trên tất cả, đừng phán xét để khỏi bị lên án. Những ai muốn tránh sự kết án của Thiên Chúa, thì đừng biến mình thành thẩm phán xét xử anh chị em mình. Con người, bất cứ khi nào họ xét đoán, nhìn không xa hơn những gì là bề mặt, trong khi Chúa Cha nhìn thấu những thẳm sâu của tâm hồn. Bao nhiêu tai hại do lời nói gây ra, một khi chúng được thúc đẩy bởi những cảm xúc của sự ghen tương và đố kỵ. Nói xấu người khác, đặt chúng ta dưới thứ ánh sáng xấu xa, làm xói mòn uy tín của người khác và biến họ thành con mồi cho các ý tưởng ngẫu hứng của tín đồ. Theo một nghĩa tích cực, để tránh khỏi bị xét đoán và lên án, có nghĩa là biết làm thế nào để chấp nhận những điều tốt đẹp trong mỗi người, và để tha cho người ấy khỏi phải chịu những đau khổ có thể gây ra bởi sự xét đoán phiến diện của chúng ta, và bởi cái giả định của chúng ta là chúng ta biết tất cả mọi thứ về người ấy. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để bày tỏ lòng thương xót. Chúa Giê-xu đòi hỏi chúng ta phải tha thứ và cho đi. Hãy trở thành khí cụ của lòng thương xót, vì chính chúng ta là những người đầu tiên nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy rộng lượng với người khác với hiểu biết rằng Thiên Chúa tuôn đổ sự tốt lành của Ngài trên chúng ta với lòng quảng đại bao la. Thương xót như Chúa Cha, vì vậy là phương châm của năm thánh này. Nơi lòng thương xót, chúng ta tìm thấy bằng chứng về cách thức Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài trao ban toàn bộ chính Ngài cho chúng ta, luôn luôn, tự nguyện, không yêu cầu hồi đáp. Ngài đến giúp chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cầu khẩn Ngài. Thật là một điều tuyệt đẹp khi giáo hội bắt đầu lời cầu nguyện hàng ngày của mình với những từ như: Lạy Chúa Trời, xin cứu giúp con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Sự phù trợ chúng ta khẩn xin đã là bước đầu tiên của lòng thương xót Thiên Chúa đối với chúng ta rồi. Ngài đến để trợ giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Và sự trợ giúp của Ngài bao gồm sự giúp đỡ chúng ta chấp nhận sự hiện diện và gần gũi của Ngài với chúng ta. Ngày qua ngày, cảm động bởi lòng từ bi của Ngài, chúng ta cũng có thể trở thành từ bi đối với người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lòng phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ sáu phục sinh được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 15 từ câu 9 đến câu 17. Có thể nói, giáo hội sơ khai không có một giai đoạn nào suôn sẻ cả. Nào là những cuộc bách hại do người Roma gây ra, và cả người Do Thái mới cải đạo theo Đức Giê-xu cũng bị trục xuất ra khỏi các hội đường. Ngoài những áp lực từ bên ngoài, cộng đoàn còn phải đương đầu với sự chia rẽ bên trong. Chẳng hạn, các thành viên không phân chia của cải công bằng như lúc ban đầu, Công vụ chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Thậm chí có sự khác biệt đáng kể về đạo lý và phụng vụ. Và các điều này được đề cập trong bài trích sách Công vụ hôm nay. Ông Phêrô lớn lên như một người Do Thái, và những môn đệ đầu tiên của Đức Giê-xu cũng là người Do Thái. Họ tin rằng Thiên Chúa sẽ thực thi giao ước người đã thiết lập với tổ tiên họ. Vì vậy, họ đã tìm kiếm và đã gặp nơi Đức Giê-xu hình ảnh Đấng Mê-si-a mà họ hy vọng sẽ giải thoát đất nước họ. Ông Phêrô cũng như những người cùng tôn giáo của mình có lẽ đã được giáo dục theo kiểu xem dân ngoài là những người không thanh sạch, nên đã tránh liên hệ với họ. Thế nhưng, khi ông Phêrô còn đang giảng, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Thánh Luca cho thấy khá rõ ràng rằng, Thiên Chúa không phải là gia sản dành riêng cho một số người được tuyển chọn. Nhưng Thiên Chúa là của tất cả mọi dân tộc, dù là dân ngoại. Thánh Thần khác hẳn với những tín hữu của ông Phêrô và những người đi cùng ông, không thiên vị ai. Tất cả đều được đón nhận để lắng nghe lời và cùng nhau dùng bữa. Hay nói cách khác, Thiên Chúa luôn luôn tuôn đổ hồng ân người cho hết thảy mọi người. Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ rõ trong tin mừng ngày hôm nay. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ qua việc Đức Giêsu thông dự với chúng ta trong hành trình làm người, không tránh né đau khổ, nhưng chấp nhận như muốn thông phần với chúng ta và trao ban sự sống của người. Vì vậy, chúng ta không phải đến với giáo hội để cầu nguyện, ngõ hầu làm hài lòng Thiên Chúa, hay để lãnh nhận tình yêu của Thiên Chúa và thiện ý của người, hoặc thổ lộ với Thiên Chúa bằng nhiều lời cầu nguyện, để Thiên Chúa ưu ái mà ban cho chúng ta những gì mà chúng ta cầu xin. Chúng ta không cầu xin và phụng sự Thiên Chúa để được Chúa yêu thương. Cái chết và sự sống của Đức Giêsu đã minh chứng rõ rằng chúng ta không yêu Thiên Chúa trước, thế nhưng người lại ban ân huệ và yêu thương chúng ta trước. Nói đúng hơn, Thiên Chúa đã yêu thương ta trước, và Đức Giêsu là bằng chứng xác thực của tình yêu. Quả thực, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đưa ra bằng chứng hùng hồn về tình yêu đó. Vậy, chúng ta nên làm gì để chứng tỏ đã đón nhận sứ điệp này? Chúng ta có thể đáp trả và biểu lộ như thế nào để cho mọi người thấy rằng cuộc đời mình được biến đổi nhờ tình yêu đó? Tình yêu liệu có biến đổi người được yêu không? Nếu chúng ta hỏi Đức Giêsu xem phải làm gì để đáp trả tình yêu mà Thiên Chúa đã biểu lộ cho chúng ta qua người, thì hôm nay Đức Giêsu nói với chúng ta rằng: hãy giữ các điều răn của Thầy. Khi nghe đến các điều răn, ta nghĩ ngay đến thập điều. Lúc đó, chúng ta chững lại với suy nghĩ rằng: liệu ta có vi phạm điều răn nào không? Ta có làm gì sai trái không? Nhưng chúng ta đã có thập điều mà không cần đến Đức Giêsu. Đức Giêsu không nói về việc không vi phạm thập điều. Người đang nói với chúng ta rằng: anh em đừng lo nghĩ mình làm những điều chẳng nên. Thay vào đó, điều đích thực mà anh em nên làm là: hãy yêu thương nhau. Đó là một mệnh lệnh gắn liền với nhiều khía cạnh, nhiều cơ hội thuận tiện để đưa vào thực hành. Nếu không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình, thì chúng ta có thể bắt đầu bằng việc tự vấn xem phần nào trong cuộc đời của mình phải hy sinh vì người khác. Ví dụ, hy sinh thành kiến của tôi, những cảm nghĩ giận hờn của tôi, thái độ thù hằn với những gì mà người khác đã gây ra cho tôi, hy sinh ích kỷ của tôi, hoặc là tôi đã miễn cưỡng khi phải bỏ thời gian để giúp đỡ người khác, vân vân. Đức Giêsu không đưa ra 10 điều răn để rồi từng điều răn cần được đánh dấu. Đó tôi đã thực hiện xong rồi. Nhưng một mệnh lệnh bao quát hơn. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta đã bao giờ nói rằng chúng ta đã sống theo mệnh lệnh đó chưa? Chúng ta phải kiểm tra các điều khoản và nói rằng, rất tốt, tôi đã hoàn thành xong việc đó. Không phải như vậy, bởi vì tình yêu đòi hỏi nhiều nơi chúng ta. Đời nào một người chồng bảo vợ, hoặc vợ bảo chồng rằng, này, anh đã yêu em, hoặc em đã yêu anh. Đó không phải là những thứ mà anh cho em cho anh nhiều hơn, hoặc đã thực hiện nghĩa vụ với nhau. Nhưng, tình yêu là một ngọn lửa thiêu đốt để chúng ta tìm cách yêu thương nhau. Dường như điều này nghe có vẻ mệt mỏi. Đức Giê-xu nói rằng, chúng ta không sống và suy nghĩ như những người nô lệ, khúm núm, cố gắng thực hiện sao cho phải lẽ, sợ bị phạt. Thay vào đó, người gọi chúng ta là bạn hữu. Tình bạn với Đức Giê-xu không ủy mị hay ướt át. Một số tình bạn có thể rời bỏ chúng ta và làm cho chúng ta căng thẳng. Nhưng tình bạn với Đức Giê-xu là một sự tôn trọng và yêu thương có tính tương quan giữa hai đối tượng. Tình bạn mở ra cho chúng ta sự sống mới. Tình bạn giữ cho ta được chuẩn mực. Đó là kéo ta lại gần hơn khi ta sống tách biệt. Giúp ta đứng dậy khi ta nản chí. Tình bạn là chỗ thích hợp khi ta cần tâm sự, vân vân. Chúng ta đã thực sự là bạn hữu của Đức Kitô chưa? Thầy gọi anh em là bạn hữu. Với sự trợ lực thần khí của Đức Giê-xu, chúng ta có thể hành xử theo cách hôm nay người đã trình bày. Ngày càng trở nên giống người bạn của chúng ta là Đức Giê-xu. Khi người nói với chúng ta, sinh hoa kết trái trong đời sống chúng ta. Trong bữa tiệc thánh hôm nay, chúng ta nài xin Đức Giê-xu để biết cần phải sống và phản chiếu như thế nào về tình bạn của chúng ta với người. Chúng ta khẩn nguyện người chỉ cho biết phải từ bỏ điều gì trong cuộc sống. Phải hy sinh và không nắm giữ điều gì trong cuộc đời. Chúng ta cũng xin người chỉ bảo cho biết cần phải trổ hoa như thế nào để sinh hoa trái mới khi cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài dạy cho chúng con biết yêu thương nhau và giúp chúng con sống với tình yêu đó, để cho mọi người nhận biết chúng con là bạn hữu với nhau. Amen.
Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đời còn lại gì khi con về bên Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước thiên nhà? Đời còn lại gì khi nhắm mắt đi chân? Đời còn lại gì khi ra từ dương gian? Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ ban ân. Vườn trái đời con thấy thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Nguyễn Tất Thịnh có viết câu chuyện Nỗi cô đơn của lòng kiêu hãnh như sau. Có con chim ưng bay trên cánh rừng đại ngàn, còn hổ sống ở khu rừng tranh của nó. Một lần chim ưng bay vơ vẩn, hổ đi lang thang, gặp nhau bên bờ suối. Chim ưng đậu trên một tảng đá lớn, hổ thì nằm trên một thảm cỏ, chúng trò chuyện với nhau. Hổ nói, tôi thích ngắm cảnh chị giao liệm trên bầu trời xanh thẳm, trông kiêu hãnh làm sao. Chim bảo, tôi cũng say mê cảnh được nhìn anh băng mình trên đồng cỏ tranh dưới ánh nắng chói chang, trông dũng mãnh làm sao. Chim ưng buồn nói, những lúc như thế, anh có biết là tôi rất cô đơn không? Tôi không thể làm bạn với bọn kền kền được. Càng bay cao bao nhiêu, tôi càng cô đơn bấy nhiêu. Hổ cũng nói, mà tôi cũng như thế thôi, những khi đi lững thững trên đồng cỏ, càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi thấy mình cô độc bấy nhiêu. Tôi cũng không thể làm bạn với bọn chó hoang trên đồng cỏ kia được. Đột nhiên chim ưng và hổ cùng đồng thanh hỏi nhau, này, tại sao chúng ta không làm bạn với nhau nhỉ? Chim ưng trầm ngâm rồi trả lời, rừng đại ngàn là của tôi, nơi ấy đâu có dành cho anh. Và hổ cũng mơ màng rồi nói, đồng cỏ kia là của tôi, nơi ấy cũng không phải dành cho chị. Chim ưng rắn giọng nói, chao ôi! Cái đồng cỏ ấy bất quá chỉ có vài sải cánh của tôi, và anh di chuyển loanh quanh ở đó, thì chúa tể rừng xanh nổi gì? Người ta đốt dần những đồng cỏ, thì anh còn thần dân không? Đám người kia săn đuổi anh, thì anh có còn là một biểu tượng về sự dũng mãnh nữa không? Hổ bất bình đáp, bầu trời cao rộng thế, nhưng đôi cánh mỏi của chị cũng chỉ vừa sức với một khoảng nho nhỏ trên cánh rừng đại ngàn thôi sao? Gọi chị là nữ hoàng trời xanh có quá đáng không? Người ta cũng đang chặt phá đại ngàn, bầu trời kia người ta nhả khói thì chị còn sống được nữa chăng? Chị có còn đáng được coi là nguồn cảm hứng cho họ làm thơ, có còn là biểu tượng của lòng kiêu hãnh nữa không? Chim ưng đáp lại, giọng đầy kiêu hãnh, hay anh ngước lên vì anh khao khát bầu trời của tôi, thật tội nghiệp cho anh. Hổ cũng chẳng vừa gì, bèn đối đáp lại, hay chị nhìn xuống vì thèm muốn con mồi của tôi, thật quá đáng thương cho chị. Cứ thế lời qua tiếng lại, chim ưng và hổ mỗi lúc càng tức giận nhau đầy mình và bỏ đi không bao giờ còn gặp gỡ, trò chuyện với nhau nữa. Thế giới trở nên cô đơn hơn bao giờ hết
khi chứng kiến một cánh chim ưng lơ lửng trên trời cao đầy gió và một bóng hổ ngẩn ngơ trên đồng cỏ đầy nắng. Quý vị và các bạn thân mến, tâm trạng cô đơn của chim ưng và con hổ cũng chính là tâm trạng của con người của chúng ta, và lòng kiêu hãnh luôn luôn là nguyên nhân sâu xa của sự cô đơn đó. Từ thuở tạo thiên lập địa, nguyên tổ của loài người là ông Adam và bà Eva cũng vì kiêu ngạo muốn trở nên những vị thần biết điều thiện, điều ác. Muốn đứng vào chỗ của đấng tạo ra mình, nên đã cô đơn vì không còn được sống những chuỗi ngày hạnh phúc với Thiên Chúa trong vườn địa đàng. Ngày nay, với những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, cuộc sống con người càng được nâng cao về mọi phương diện. Nhưng số người chết vì cô đơn bao giờ cũng là những con số biết nói. Nó nói lên rằng, quyền lực của họ trên thiên nhiên, trên cuộc sống, trên lịch sử và trên chính bản thân không bao giờ là điều giúp họ giảm bớt sự cô đơn. Rất nhiều ngôi sao, diễn viên, những người thành đạt và nổi tiếng trong cuộc sống đã tìm đến cái chết vì không chịu nổi sự cô đơn, vì cảm thấy không ai hiểu được mình. Càng bay cao bao nhiêu, tôi càng cô đơn bấy nhiêu, càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi càng thấy mình đơn độc bấy nhiêu, vì tôi không thể làm bạn với bọn kền kền được. Càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi càng thấy mình đơn độc bấy nhiêu, vì tôi cũng không thể làm bạn với bọn chó hoang trên đồng cỏ kia được. Chính cái thái độ tự mãn, tự coi mình là hơn hết mọi người, là những quả mìn có sức công phá một cách hiệu quả những cây cầu nối kết tình thân giao của chúng ta với mọi người. Lòng kiêu hãnh khiến chúng ta không bao giờ biết nhìn nhận những khuyết điểm của mình. Đó cũng là nguyên nhân khiến chúng ta bị mọi người xa lánh. Vì không ai thích gần gũi hay làm bạn với người luôn cho rằng mình là hoàn hảo và không bao giờ nhận ra thiếu sót của mình trong các mối quan hệ. Không có lòng khiêm tốn cũng khiến chúng ta cô đơn vì không chấp nhận được những yếu đuối, không nhẫn nại được với những bất toàn của những người anh em để cuộc sống của mình được cởi mở, chan hòa và thân ái hơn. Lạy Chúa Giêsu, kiêu ngạo là tội lỗi được Hội Thánh nhắc nhở đầu tiên trong bảy mối tội đầu. Thánh Phaolô cũng khuyên, hãy sống hòa thuận với nhau, đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Xin cho chúng con biết xa lánh sự kiêu hãnh là lối sống dại dột và nguy hiểm, vì đó là con đường ngắn nhất đưa chúng con đến sự chống đối, xa rời ơn nghĩa Thiên Chúa và phải sống cô đơn giữa những người anh em của mình. Amen.
Tình phụ tình buồn u mê tình dương thế, tình nợ tình thù ai mê đắm kiêu sa. Tình trời tình hồng yêu Chúa hương quê trời. Tình trời tình hồng Giêsu người con yêu. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bác ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Trái tình yêu còn đến tôn nhà ngài. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bác ai. Vườn
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.